là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama điều 300 cố vấn quân sự tới giúp quân đội Iraq. Bom nổ gần thành phố Hama của Syria làm hàng chục người thiệt mạng. Quân đội Pakistan ồ ạt tấn công phiến quân nổi dậy ở khu bộ tộc giáp danh với Afghanistan. Và Tổng thống Ukraine ra mắt kế hoạch hòa bình nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc tranh chấp hàng hải khuấy đục vùng nước Á Châu. Nam Triều Tiên xúc tiến các cuộc diễn tập quân sự gần một đảo nhỏ đang kiểm soát, bất chấp sự phản đối của Nhật. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản gọi cuộc tập trận của Nam Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, Trung Quốc đưa 4 giàn khoan vào Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Binh sĩ chính phủ và các phần tử nổi dậy ở Iraq tiếp tục giao chiến hôm nay để chiếm quyền kiểm soát một nhà máy lọc dầu quan trọng. Giữa lúc Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi cố vấn quân sự tới để hỗ trợ cho cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni. Từ hôm thứ Ba, hai bên đã giao tranh dữ dội để giành quyền kiểm soát của nhà máy lọc dầu Beji nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về hướng Bắc. Tính cho tới tối hôm qua, tin tức nói mỗi bên đã nắm được một phần của nhà máy này. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao nói các chiến binh thuộc nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền Cận Đông, gọi tắt là ISIL, hiện đang kiểm soát một cơ sở chế tạo vũ khí hóa học từng thuộc quyền sở hữu của lãnh tụ Iraq bị lật đổ, Saddam Hussein. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục quan ngại về bất cứ địa điểm nào lọt vào tay của quân ISIL, nhưng bà nói có phần chắc cơ sở liên hệ không có chứa vũ khí hóa học nào có giá trị về mặt quân sự. Bà Psaki nhấn mạnh rằng tháo gỡ và hủy bỏ an toàn các vật liệu hóa học tại đó là một công tác vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Tổng thống Barack Obama hôm qua tuyên bố ông sẵn sàng gửi thêm thiết bị và điều 300 cố vấn tới giúp Iraq chiến đấu chống các phần tử chủ chiến đã chiếm quyền kiểm soát phần lớn khu vực miền Bắc nước này. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói chiến tranh Iraq khởi sự từ năm 2003 đã để lại những vết thương sâu đậm. Ông loại bỏ giải pháp điều bộ binh trở lại Iraq, nhưng tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành những hành động quân sự nhắm đúng mục tiêu nếu cần thiết và mở ngỏ khả năng thực hiện các cuộc không kích tấn công các phần tử chủ chiến Sunni.
American combat troops are not going to be fighting in Iraq again.
Tổng thống Obama nói các lực lượng tác chiến Mỹ sẽ không trở lại tham chiến tại Iraq. Ông nói Hoa Kỳ không thể giải quyết vấn đề này một cách đơn giản bằng cách triển khai hàng chục ngàn binh sĩ tới Iraq và Washington không sẵn sàng đổ thêm máu và tài sản như đã làm tại Iraq trong thời gian qua. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rốt cuộc đây là một vấn đề chỉ có thể được giải quyết bởi người Iraq. Tổng thống Obama đã phái Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry tới Trung Đông và Âu Châu để thảo luận với các đồng minh của Mỹ. Ngoại trưởng Kerry mô tả tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền Cận Đông ISIL là một mối đe dọa cho tất cả mọi người trong khu vực. Nhưng ông nói rằng không có một giải pháp quân sự duy nhất nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông Kerry nói thành lập một chính phủ đoàn kết càng sớm càng tốt có thể là bước lớn nhất tiến tới một giải pháp cho vấn đề Syria. Trong khi đó, một giới chức quốc phòng cấp cao nói với đài VOA rằng quân đội Mỹ đã và đang sẵn sàng tiến hành bất cứ giải pháp quân sự nào tại Iraq. Giới chức xin được giấu tên này nói, các kế hoạch đó có thể được xúc tiến ngay lập tức, ngay sau khi được sự chấp thuận của Tổng thống Obama. Trong khi đó, thì ông Obama nói Iran có thể đóng một vai trò hữu ích tại Iraq với điều kiện nước này phải cùng với Hoa Kỳ tăng sức ép để đòi chính quyền Iraq phải có một chính phủ bao gồm mọi thành phần và tôn trọng tất cả mọi bên trong nội địa Iraq. Tổng thống Obama nói quan điểm của Washington là Iran có thể đóng một vai trò xây dựng nếu nước này chuyển đi một thông điệp mà Mỹ gửi tới chính quyền Iraq. Đó là Iraq chỉ có thể tồn tại nếu có một chính quyền bao gồm mọi thành phần và với điều kiện là phải tôn trọng các quyền lợi của người Sunni, người Shia lẫn người Kurd. Ông Obama hôm qua cảnh báo rằng Iran có thể làm cho tình hình xấu đi nếu nước này can dự vào một cuộc xung đột chỉ trong tư cách là một lực lượng vũ trang ủng hộ cho một chính thể do người Shia lãnh đạo. Lên tiếng ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ nói Hoa Kỳ đã ra dấu hiệu cho Iran rằng điều quan trọng là Iran phải tránh những bước có thể khuyến khích những chia rẽ phe phái có nguy cơ dẫn tới nội chiến tại Iraq. Truyền thông nhà nước Syria nói một vụ nổ do xe gài bom gây ra đã làm cho ít nhất 34 người thiệt mạng tại thành phố Hama ở trung bộ Syria. Hãng tin Sana hôm nay loan tin nói rằng hơn 50 người đã bị thương trong vụ nổ tại làng Al-Hura. Bản tin dẫn lời cảnh sát Syria nói rằng những kẻ khủng bố đã kích nổ một xe tải chất tới 3 tấn thuốc nổ, tàn phá rất nhiều nhà cửa trong làng. Nhà chức trách Syria thường dùng từ những kẻ khủng bố để chỉ các chiến binh nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Đài quan sát nhân quyền Syria xác nhận tin về cuộc tấn công hôm nay, tuy nhiên nói rằng 37 người đã bị giết chết và hơn 40 người bị thương. Tổ chức binh vực nhân quyền này có trụ sở đặt ở London nói rằng con số tử vong có phần chắc sẽ tăng cao vì có rất nhiều người bị thương trầm trọng trong vụ nổ xảy ra trước hừng đông hôm nay. Các nhóm nổi dậy thuộc mặt trận Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này trên trang Twitter. Nhóm này nói mục tiêu mà họ nhắm tấn công là cuộc họp của các thành phần chủ chiến thuộc chính quyền Syria. Các vụ tấn công bằng xe gài bom đã trở nên thường tình trong cuộc nội chiến ở Syria đã khởi sự từ năm 2011. Hơn 150.000 người đã chết trong cuộc xung đột này, trong khi hơn 2.500.000 người Syria đã chạy ra nước ngoài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA, phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc đưa 4 giàn khoan vào Biển Đông. Trung Quốc đang đưa 4 giàn khoan vào Biển Đông trong lúc tranh cãi căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội về giàn khoan 981 ngoài bờ biển Việt Nam đang dâng cao. Trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc hôm nay cho biết, trước ngày 12 tháng 8, giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 sẽ được đặt tại vị trí giữa miền Nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Giàn khoan Nam Hải số 4 sẽ được kéo tới hoạt động gần bờ biển Trung Quốc. Giàn khoan thứ tư mang tên Nam Hải số 9, nửa chìm nửa nổi, dài 600 mét, nặng trên 21 tấn, sẽ có mặt tại cửa Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay, 20 tháng 6. Cả 4 giàn khoan được vận hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giàn khoan Trung Quốc thuộc Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia CNOOC, theo báo cáo thường niên năm ngoái của Công ty Dịch vụ Giàn khoan Trung Quốc. Loan báo được đưa ra giữa lúc các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, đang lo ngại trước các động thái tăng cường giành chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan hệ Việt-Trung đang gặp trở ngại vì Bắc Kinh nhất định không rút giàn khoan Hải Dương 981 hồi đầu tháng 5 đưa vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và thềm lục địa Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20 tháng 6 nói các nước không cần diễn giải gì nhiều về quyết định bố trí 4 giàn khoan của Bắc Kinh lần này vì chúng nằm hoàn toàn trong hải phận Trung Quốc. Reuters dẫn phát biểu của người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh các giàn khoan này trong vùng biển gần tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc, cho nên mọi người không cần suy diễn hay tưởng tượng quá mức. AFP trích lời Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu với tờ Thanh Niên rằng giàn khoan Nam Hải số 9 đang tiến về vị trí mà cách đây khoảng 5 năm Trung Quốc từng đặt một số giàn khoan mà nay vẫn còn đang hoạt động. Ông Đạm nói, Việt Nam đang theo dõi sát tình hình và đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó với các tình huống khác có thể xảy ra. Công ty dầu khí CNOOC của nhà nước Trung Quốc từng thông báo là sẽ có 4 dự án mới ở phía Tây và phía Đông của Biển Đông trong nửa cuối năm nay. Không rõ liệu 4 giàn khoan này có thuộc khuôn khổ các dự án đó hay không. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc đăng phát biểu của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Hạ Môn, ông Trang Cô Tu, nhận định rằng việc bố trí các giàn khoan này là động thái chiến lược của Trung Quốc, chắc chắn sẽ gây lo ngại cho Việt Nam và Philippines. Australia, một đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lên tiếng bày tỏ hy vọng tất cả các nước có tranh chấp trong khu vực có thể thương lượng dàn xếp để xoa dịu căng thẳng Biển Đông. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop phát biểu với đài VOA.
We call on all parties to the dispute to de-escalate the tensions and to resolve such...
Bà Bishop nói, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên có liên quan hạ giảm căng thẳng và giải quyết tranh chấp một cách tử tế với nhau thông qua các cuộc hòa đàm. Australia không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp, nhưng chúng tôi thúc giục các nước thương lượng và giải quyết vấn đề theo luật quốc tế. Ngoại trưởng Bishop cho biết Australia ủng hộ quyết định sách lược của các nước ASEAN trong việc đề xuất một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với Trung Quốc. Chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tiến tới bộ quy tắc này giữa các bước đi không khoan nhượng, kiên quyết giành chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông. Giới hoạt động trong nước sang châu Âu vận động nhân quyền cho Việt Nam. Các nhà hoạt động đại diện cho 10 tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước đang có mặt tại Geneva, Thụy Sĩ để tham dự phiên họp thông qua báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chiều nay 20 tháng 6. Đây là một trong số các chặng dừng chân của 4 nhà hoạt động, gồm tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, blogger, nhà báo độc lập Phạm Lê Vương Cát và hai luật sư nhân quyền Nguyễn Thị Vi Hạnh và Trịnh Hữu Long trong chuyến vận động nhân quyền kéo dài 2 tuần tại châu Âu. Phiên họp UPR của Việt Nam ngày hôm nay tiếp nối quy trình kiểm điểm nhân quyền theo cơ chế UPR của Liên Hiệp Quốc bắt đầu từ hôm 5 tháng 2, khi Việt Nam trình bày thành tích nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiếp nhận các khuyến nghị từ quốc tế. Trong buổi họp chiều nay, Việt Nam sẽ hồi đáp về việc đồng ý thực thi hay bác bỏ những khuyến nghị nào trong số 227 khuyến nghị của hơn 100 quốc gia thành viên. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết.
Chuyến đi lần này của chúng tôi ấy, thì là nối tiếp chuyến đi vào tháng 2 lần trước. Chuyến đi lần này thì chúng tôi kéo dài cho vòng 2 tuần và chúng tôi sẽ dành 1 tuần ở Geneva, Thụy Sĩ để tham dự cái phiên họp UPR của Việt Nam vào chiều ngày 20 tháng 6 giờ địa phương. Sau đấy thì chúng tôi sẽ dành một vài ngày ở Geneva để gặp gỡ với các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, các cái phái bộ ngoại giao của các nước ở Thụy Sĩ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đóng ở Thụy Sĩ. Sau đấy thì chúng tôi sẽ đi Bỉ trong vòng 2 ngày để gặp gỡ với Liên minh châu EU. Sau đấy chúng tôi sẽ đi Ba Lan và đi Séc cùng Séc để gặp gỡ với bộ ngoại giao của hai nước này và đồng thời gặp gỡ với các cộng đồng người Việt ở hai nước này.
Xin vui lòng cho biết là trong cái lịch trình lần này tại sao các bạn chọn những cái địa điểm là Thụy Sĩ, Ba Lan, Bỉ và Cộng hòa Séc mà không phải là những nước khác?
Tại vì thứ nhất là chúng tôi đến Thụy Sĩ, tại vì là phiên họp của Liên Hợp Quốc về tổ chức ở Thụy Sĩ thì tất nhiên là đến rồi, thì ngoài ra trụ sở của Liên minh châu Âu EU ấy là đóng ở Bỉ, do đó chúng tôi cũng phải đến Bỉ, không còn lựa chọn khác. Thế còn ngoài ra chúng tôi đến Ba Lan và đến Cộng hòa Séc, tại vì thứ nhất đây là hai nước mà đã dành các cái khuyến nghị rất là mạnh mẽ cho Việt Nam trong cái phiên UPR hồi tháng 2 vừa rồi. Thế họ trình bày rất là thẳng thắn quan điểm của họ về những cái vi phạm nhân quyền Việt Nam và khuyến nghị chính phủ Việt Nam cần phải có những hành động rất là mạnh mẽ. Do đó chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ và những khuyến nghị rất là thực tế của họ. Thứ hai nữa là ở hai nước này là có truyền thống là những nước hai nước hậu cộng sản, và chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể là được tiếp xúc và được học hỏi những kinh nghiệm đấu tranh cho nhân quyền của các quốc gia này, và họ là những cái tấm gương và thành công. Thứ ba nữa là ở đây là có cộng đồng người Việt rất là đông đảo. Chúng tôi rất là mong muốn được gặp và được kết nối với cộng đồng người Việt ở Ba Lan, ở Séc để có thể là để hai bên có thể là trao đổi thông tin và để hiểu cái công việc hơn.
Khác với cái chuyến đi lần trước thì lần này đó thì mình ngoài cái sự tham dự thì mình cũng có một cái sự trình bày tại cái phiên UPR bữa nay phải không ạ? Những cái nội dung mà sẽ trình bày đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A thì ông sẽ trình bày những điểm như thế nào ạ?
Tôi sẽ kiến nghị với Liên Hợp Quốc, với cộng đồng quốc tế là giúp Việt Nam cải thiện bản thân luật của Việt Nam liên quan đến vấn đề nhân quyền, liên quan đến quyền con người. Bởi vì chỉ có thay đổi được những cái luật căn bản như thế thì mới có thể có cái cải thiện cơ bản về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Còn đòi hỏi thả người này, thả người kia là một cái chuyện rất nên làm. nhưng mà nó vẫn chưa giải quyết tận gốc rễ, bởi vì như vậy là thả hạt người thì bắt vào 4-5 người thì nó thành ra rất là vô nghĩa.
Xin hỏi các là tham dự cái buổi GPR lần này đó, cái sự góp mặt của các bạn mang thông điệp gì?
Về cái buổi GPR này đó, thì cái mục đích chính của tụi em là vận động cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thì trong cái phiên họp này thì mặc dù tụi em không có thể mà thay đổi được cái kết quả và những cái khuyến nghị của Việt Nam, tuy nhiên chúng tôi vẫn tham dự để mà cho cái nhà nước Việt Nam thấy rằng chúng tôi có những cái quyết tâm và cái nỗ lực theo đuổi đến cùng trong các vấn đề bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là sử dụng đến cái cơ chế của Liên Hợp Quốc trong bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam.
Trong khi đó, thưa quý vị, căng thẳng tiếp tục tăng cao ở châu Á vì những vụ tranh chấp lãnh hải. Nam Triều Tiên đã xúc tiến các cuộc thao diễn quân sự gần một đảo nhỏ mà nước này đang kiểm soát, bất chấp sự phản đối của Nhật Bản, là nước cũng đòi chủ quyền hòn đảo. Và Trung Quốc thì đang đặt một giàn khoan dầu thứ nhì ngoài khơi ven biển Việt Nam, nơi hai nước đang lâm vào một cuộc tranh chấp kéo dài. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Hải quân Nam Triều Tiên cho biết họ đã thực hiện một cuộc tập bắn ngoài khơi duyên hải phía đông nước này để tăng cường khả năng chống lại bất cứ cuộc tấn công nào có thể do các tàu ngầm của Bắc Triều Tiên gây ra. Thông tấn xã Yonhap nói các cuộc tập trận đã được tiến hành trong vùng nước vừa kể trên cơ sở thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên quân đội công khai loan báo. Sự kiện đó khơi ra một phản ứng gay gắt từ phía Nhật Bản, là nước nói rằng cuộc thao diễn không báo trước của Nam Triều Tiên bao gồm cả vùng lãnh hải của Nhật Bản. Khu vực này nằm gần một hòn đảo mà Nam Triều Tiên đã quản lý từ nhiều thập niên và họ gọi là Dokdo, trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, gọi cuộc tập trận của Nam Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản nói hành động của Seoul là cực kỳ đáng tiếc và Tokyo cực lực kêu gọi Nam Triều Tiên bãi bỏ cuộc tập trận. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Wi Yong-seop nói Seoul sẽ không cứu xét bất cứ yêu sách hay sự can thiệp nào của Nhật Bản về vấn đề này. Ông Wi nói thêm rằng cuộc tập trận mà ông mô tả là nhắm mục đích tự vệ vẫn xúc tiến theo đúng kế hoạch. Cuộc tập trận của Nam Triều Tiên có sự tham gia của 19 tàu hải quân và tin ghi còn bao gồm việc phóng ngư lôi, phi đạn cruise chống tàu biển và các phi đạn harpoon không đối hải. Hải quân Triều Tiên trích dẫn lời tham mưu trưởng hải quân Đề đốc Hwang Ki-chul ra lệnh cho các sĩ quan truy đuổi đến cùng các tàu ngầm của Bắc Triều Tiên và chôn chúng ngoài biển nếu bị khiêu khích. Hồi đầu tuần này, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thanh sát một trong các đơn vị hải quân ở vùng biển Đông và có ảnh chụp từ buồng chỉ huy của một chiếc tàu ngầm màu xanh rỉ sét. Ông Kim được các cơ quan truyền thông nhà nước trích thuật nói với các sĩ quan chỉ huy và thủy thủ rằng họ phải cảnh giác trước các kẻ thù đáng ghét đang chờ cơ hội xâm lược, vì thế cần phải chuẩn bị chiến đấu. Cách đó 3.000 km về phía nam, hoạt động hàng hải của Trung Quốc gia tăng tiếp tục gây chú ý và quan ngại cho Việt Nam. Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc đã loan báo một giàn khoan thứ nhì có tên là Nam Hải số 9, đang được hạ đặt trong vùng biển cách đều giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và duyên hải miền Trung Việt Nam. Giàn khoan mới nằm trong vịnh Bắc Việt, nơi không có sự đồng thuận về lằn ranh biên giới, nằm cách xa quần đảo Hoàng Sa hơn so với giàn khoan đầu tiên. Việc hạ đặt giàn khoan đầu tiên có tên là Hải Dương Thạch Du 981. Hồi đầu tháng trước đã làm bùng ra những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội, và bên nọ tố cáo bên kia là đâm tàu vào nhau. Vụ này cũng châm ngòi cho các cuộc bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam. Trung Quốc cung cấp cho giàn khoan đầu tiên một đoàn hộ tống gồm 80 tàu dân sự và tàu tuần duyên đến địa điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các cuộc thảo luận song phương căng thẳng ở Hà Nội hôm thứ Tư tuần này về giàn khoan đã không đem lại tiến bộ nào được báo cáo. Trung Quốc chiếm dãy đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974 5 năm sau, hai nước đã giao tranh với nhau trong một cuộc chiến biên giới trên bộ. Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, vùng nước giàu tài nguyên thiên nhiên. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, năm chính phủ khác gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng đưa ra các khẳng định chủ quyền đối kháng nhau trong vùng Biển Đông này. Căng thẳng gia tăng trong vùng biển cũng đang khơi ra quan ngại từ phía các quốc gia trong vùng không can dự vào cuộc tranh chấp. Trong số này có Australia. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop, trong một cuộc phỏng vấn với ban tiếng Triều Tiên của đài VOA, tuyên bố tuy không đề ra một lập trường về cách thức giải quyết các tranh chấp, Australia muốn vấn đề được giải quyết mà không dùng đến vũ lực.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thương lượng và giải quyết các vấn đề theo đúng luật pháp quốc tế. Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang đề nghị một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc và chúng tôi ủng hộ quyết định chính sách đó.
Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua nói Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với ASEAN để bền bỉ thúc đẩy cho các cuộc tham khảo ý kiến đi tới về bộ quy tắc ứng xử hàng hải. Một cuộc họp để thảo luận vấn đề này sẽ được tổ chức ở đảo Bali của Indonesia. Các chuyên gia phân tích đã bày tỏ sự hoài nghi về việc Trung Quốc sẽ đồng ý với bất cứ quy tắc mang tính cưỡng hành nào. Họ nêu ra rằng một thỏa thuận như thế sẽ gây trở ngại cho khả năng của Trung Quốc phóng tầm kiểm soát vùng biển qua các cuộc tuần tra và tập trận hàng hải.
Trình khuynh hướng toàn cầu hàng năm của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết có hơn 50 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh vào cuối năm ngoái, một con số cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Thông tín viên Lisa Slane tại trụ sở Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nơi phúc trình được công bố, ghi nhận chi tiết trong bài tường trình cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Vào lúc thế giới kỷ niệm ngày người tị nạn thế giới, những con số choáng váng này không có gì đáng hoan nghênh. Trong số 50 triệu người bị buộc phải sơ tán, phúc trình nhận thấy có 16,7 triệu người là người tị nạn và con số cao gấp đôi, tức là 33,3 triệu người là những người phải sơ tán trong chính nước họ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres nói, con số gia tăng này là hậu quả của những cuộc khủng hoảng mới. Ông nói cảnh tượng đáng báo động khi chứng kiến hàng triệu người bị buộc phải lánh nạn để thoát thân, xác nhận sự bất lực của các quốc gia trong việc giải quyết hay ngăn chặn chiến tranh.
Tất cả những vụ xung đột này không những tạo ra một tình hình nhân đạo bi thảm, mà còn phản ánh một mối đe dọa lớn cho hòa bình và an ninh thế giới hiện nay. Một mối đe dọa được cảm nhận ở mọi nơi. Do đó, đoàn kết với những người tị nạn hiện nay không chỉ là một vấn đề hào phóng mà, như tôi thường nói, đúng ra là một vấn đề lợi ích của mỗi cá nhân.
Phúc Trình nhận thấy sự gia tăng ồ ạt về tình trạng thất tán trong năm ngoái, chủ yếu là do cuộc chiến tranh Syria với 2,5 triệu người tị nạn Syria và 6,5 triệu người phải sơ tán trong nước. Phúc Trình cũng cho biết là việc di tản mới xảy ra tại châu Phúc Trình cũng cho biết là việc di tản mới xảy ra tại châu Phi, nhất là tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Nói chung, con số người tị nạn lớn nhất được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc chăm sóc là những người Afghanistan, người Syria và người Somalia. Những người này chiếm hơn một nửa số người tị nạn toàn cầu. Liên Hiệp Quốc ghi nhận là 50% những người bị thất tán trên toàn cầu là trẻ em. Phúc Trình cho biết có hơn 1 triệu người xin tị nạn chính trị trong năm 2013, đa số tại các nước đang phát triển. Con số này gồm con số kỷ lục là 25.300 trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ hay không có người đi cùng. Mặc dù đa số trường hợp xin tị nạn chính trị được thực hiện tại phương Tây, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Guterres nói quan niệm cho rằng tất cả những người tị nạn đi sang các nước giàu có ở miền Bắc để tìm một đời sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để được bảo vệ, là sai lầm.
Sự thật là 86% những người tị nạn trên thế giới sống tại thế giới đang phát triển. Và đây là tỷ lệ phần trăm cao nhất kể từ đầu thế kỷ này so với 70% cách đây chỉ 10 năm. Do đó khuynh hướng trên thế giới không phải chỉ là càng ngày càng có thêm người tị nạn, nhưng càng ngày càng có thêm người tị nạn cư ngụ tại thế giới đang phát triển.
Trong khi cuộc khủng hoảng về sơ tán bắt buộc tiếp tục leo thang, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói khả năng tìm ra những giải pháp dài hạn cho những người này đang tàn lụi dần. Liên Hiệp Quốc nói năm ngoái cơ quan này chỉ thành công trong việc giúp khoảng 414.600 người tị nạn tự nguyện hồi hương. Đó là con số tiêu biểu cho mức thấp hàng thứ tư về số người tị nạn trở về nước trong gần một phần tư thế kỷ.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói hơn 1 triệu người Syria đã rời bỏ quê hương để tránh bạo lực đang tạm trú tại Thổ Nhĩ Kỳ.
22 tane kampımız var. Ve bunlar her birisi bir şehir gibi.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bashir Atalay nói nước ông có 22 trại dành cho người tị nạn Syria. Mỗi trại có từ 35.000 tới 40.000 người và có thể ví với dân số của một thị trấn nhỏ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ước lượng con số người tị nạn Syria trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả ở các trại tị nạn và các thành phố, hiện nay đã vượt quá con số 1 triệu người. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, ngoài ra, nước ông còn gửi phẩm vật cứu trợ cho người Turk ở Iraq đang trốn chạy bạo lực. Thủ tướng Erdogan nói, tính cho tới ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 20.000 lều tới Iraq. Ông cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ còn phân phát lương thực và vật dụng y tế. Các giới chức Pakistan nói hơn 100.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở khu vực bộ tộc thuộc vùng Tây Bắc Pakistan giáp danh với Afghanistan để đi lánh nạn, tiếp theo sau một chiến dịch tấn công do quân đội tiến hành nhắm vào nơi trú ẩn của Taliban. Nhà chức trách Pakistan nói quân đội nước này tấn công ồ ạt các mục tiêu chủ chiến ở khu bộ tộc Bắc Waziristan hôm nay, tuy nhiên hiện chưa rõ bao nhiêu phần tử chủ chiến đã bị giết chết. Cuộc giao tranh đã gây ra một làn sóng thường dân từ khu bộ tộc này chạy tới nhiều thành phố của Pakistan hay vượt biên vào lãnh thổ Afghanistan. Hơn 200 phần tử nổi dậy đã bị giết chết từ khi chiến dịch tấn công được phát động hồi tuần trước, sau khi xảy ra một cuộc tấn công đẫm máu của phiến quân nhắm vào phi trường ở Karachi. Quay sang Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko hôm nay chuẩn bị cho ra mắt kế hoạch hòa bình 14 điểm, được lập ra để chấm dứt một cuộc nổi dậy đòi ly khai thân Nga ở khu vực miền đông nước này. Kế hoạch này kêu gọi một cuộc ngưng bắn đơn phương sẽ cho một cơ hội cho quân nổi dậy buông vũ khí hay rời khỏi Ukraine. Chính phủ Ukraine đã phổ biến một số điều kiện của kế hoạch hòa bình này hôm nay trước khi loan báo chính thức. Biện pháp này còn kêu gọi việc thành lập một khu chay độn dài 10 km dọc theo biên giới giữa Ukraine và Nga. Trong ngày tranh tài World Cup tại Brazil hôm nay, trận đấu thu hút sự chú ý đầu tiên là giữa Italia và Costa Rica thuộc bảng D. Costa Rica đã xuất sắc đánh bại Uruguay với tỷ số 3-1 trong trận ra quân, còn Italia đã hạ Anh 2-1 ở trận đầu. Đội nào giành được chiến thắng tại Recife hôm nay sẽ đoạt được một vé vào vòng 16 đội còn gọi là vòng knockout. Ở bảng E, Thụy Sĩ sẽ đấu với Pháp ở Salvador. Cả hai đội này đều giành được chiến thắng ở trận thứ nhất.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.